Đài Paris RFI, Radio France International đang nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 4 tháng 7 năm 2012.
Trung Quốc tiếp tục gây hấn với Việt Nam, cho tàu hải giám đuổi tàu Việt Nam khỏi vùng biển Trường Sa.
Tại Trung Quốc, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở Thập Phương chống dự án nhà máy gây ô nhiễm.
Miến Điện chuẩn bị cải tổ nội các với phe cải cách chiếm ưu thế.
Pakistan khai thông trở lại tuyến đường tiếp tế cho lực lượng NATO tại Afghanistan sau hơn nửa năm phong tỏa.
Phương Tây cố thuyết phục Nga cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn.
Tại Paris, nhà riêng và văn phòng cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị khám xét.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mượn cớ Philippines để cảnh cáo ASEAN về Biển Đông.
Thông tin viên Phạm Phan tường trình về việc Campuchia chuẩn bị hội nghị ASEAN tại Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục gây hấn với Việt Nam, cho tàu hải giám xua đuổi tàu Việt Nam ra khỏi vùng biển Trường Sa. Không đầy hai ngày sau khi đến khu vực quần đảo Trường Sa, đội tàu hải giám của Trung Quốc hôm qua đã ngăn chặn và xua đuổi một chiếc tàu của Việt Nam ra khỏi một khu vực mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ. Báo chí Trung Quốc đã tiết lộ tin trên, nhưng không nói rõ là tàu Việt Nam thuộc loại gì. Theo Tân Hoa Xã, hải đội gồm 4 chiếc tàu hải giám xuất phát từ Tam Á trên đảo Hải Nam ngày 26 tháng 6 vừa qua, đã đến vùng bãi đá Hoa Dương, Việt Nam gọi là Châu Viên, ngày 1 tháng 7, sau đó tiếp tục hành trình đến vùng đảo đá ngầm Vĩnh Thử, Việt Nam gọi là đảo đá chữ thập, ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các đảo này đều bị Bắc Kinh chiếm đóng vào năm 1988. Tân Hoa Xã cho biết là khi đang tuần tra trong khu vực này, đội tàu Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện một chiếc tàu Việt Nam đang chạy với vận tốc nhanh. Phía Trung Quốc đã lập tức chặn đường tàu Việt Nam, triển khai đội hình bao vây rồi lên tiếng cảnh cáo bằng 3 thứ tiếng Anh, Hoa và Việt. Nội dung xác định là vùng biển đó thuộc chủ quyền Trung Quốc, đồng thời yêu cầu tàu Việt Nam rời khỏi khu vực. Theo Tân Hoa Xã, 10 phút sau đó, tàu Việt Nam đã giảm tốc độ và rút lui ra khỏi vùng này. Báo chí Trung Quốc đã loan tải rộng rãi tin trên, trong lúc chưa thấy có phản ứng chính thức từ phía Việt Nam. Xin nhắc lại là Việt Nam và Trung Quốc đều đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa. Vào năm 88, Hải quân Trung Quốc đã tấn công, chiếm đóng một số hòn đảo nằm dưới quyền kiểm soát của Việt Nam, rồi càng lúc càng củng cố các cơ sở của họ trên các đảo đó. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc cử 4 chiếc tàu hải giám xuống tuần tra ở vùng quần đảo Trường Sa nằm trong ý đồ dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền của họ tại vùng Biển Đông, đang được Bắc Kinh đẩy mạnh từ khi Việt Nam thông qua Bộ Luật Biển ngày 21 tháng 6 vừa qua. Hành động đó của Trung Quốc kèm theo một loạt động thái leo thang tranh chấp khác, từ việc nâng cấp đơn vị hành chính Tam Sa, được giao quyền quản lý cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa, đặt cơ sở quân sự và hành chánh trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa mà họ đánh chiếm từ năm 1974. Không những thế, Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNNOC còn ngang nhiên phân lô vùng thềm lục địa của Việt Nam rồi mời gọi quốc tế đấu thầu thăm dò dầu khí. Động thái hung hăng của Bắc Kinh còn thể hiện qua việc quân đội Trung Quốc nhập cuộc khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này ngày 28 tháng 6 vừa qua loan báo là họ đã tiến hành các cuộc tuần tra võ trang ở vùng Biển Đông và sẵn sàng đối phó với mọi hành động bị họ cho là khiêu khích quân sự, ám chỉ việc Việt Nam trước đó đã cho phi cơ Sukhoi tuần tra tại vùng Trường Sa.
Tại Trung Quốc, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở Thập Phương chống dự án nhà máy gây ô nhiễm. Tại thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên hôm nay, hàng trăm người vẫn tụ tập phản kháng dù lực lượng công an rất đông đảo và chính quyền đã thông báo hủy bỏ dự án xây dựng nhà máy gây ô nhiễm. Sau hai ngày đối đầu giữa dân chúng và cảnh sát chống bạo động, có 21 trong số 27 người biểu tình bị bắt giữ đã được trả tự do. Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Chinese Human Rights Defender, thì có hai người biểu tình bị thiệt mạng trong vụ đụng độ này, nhưng chính quyền đã bác bỏ thông tin trên. Bí thư Thành ủy Thập Phương tuyên bố dự án này sẽ không được thực hiện tại Thập Phương. Ông nhấn mạnh là nhà máy xử lý kim loại nặng dự kiến sẽ tạo ra nhiều việc làm, mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố. Tuy nhiên, viên chức này cũng nhìn nhận sự phản đối của dân chúng và thất bại của chính quyền trong việc giải thích những ích lợi cho người dân. Cho dù đã đe dọa đàn áp thẳng tay những người chống đối, từ hôm thứ Hai, chính quyền đã lùi bước và dự án nhà máy luyện kim bước đầu đã bị hoãn lại. Một số người dân Thập Phương hôm nay vui mừng khi nghe dự án bị hủy bỏ, nhưng nhiều người khác vẫn nghi ngờ sự thành thật của chính quyền. Họ cho rằng bí thư thành ủy nói như trên chỉ nhằm làm cho phong trào chấm dứt. Một người biểu tình nói với AFP, có quá nhiều cuộc biểu tình nên họ sử dụng phương cách này để đám đông giải tán mà thôi. Mặc cho thông báo hủy bỏ hoàn toàn dự án, phóng viên ảnh của AFP hôm nay trông thấy hàng trăm người vẫn tập hợp lại trước trụ sở ủy ban thành phố Thập Phương, nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ những ngày trước. Tại Trung Quốc, vấn đề môi trường thường bị hy sinh để ưu tiên cho tăng trưởng cũng như kỹ nghệ hóa, và ô nhiễm công nghiệp thường là nguyên nhân của các vụ nổi dậy. Trong quá khứ, có những trường hợp chính quyền đã phải lùi bước hay sửa đổi dự án trước sự phản đối của dân chúng. Mùa hè năm ngoái, sau nhiều cuộc biểu tình, một nhà máy sản xuất các tấm pin mặt trời đã bị tạm đóng cửa ở Hải Trử thuộc tỉnh Chiết Giang. Người dân Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh cũng đã đạt được yêu sách dời một dự án phức hợp hóa dầu đi nơi khác.
Miến Điện chuẩn bị cải tổ nội các. Theo nguồn tin chính thức được AFP xác nhận hôm nay, một cuộc cải tổ nội các sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn sắp tới đây. Ba vị bộ trưởng xem là bảo thủ sẽ rời ghế của mình và được thay thế bằng những người đánh giá là ôn hòa hơn. Quốc hội Miến Điện cũng đã thông báo một trong hai vị phó tổng thống đã từ chức. Người ra đi cũng trong thành phần chống đối cải cách là ông Tin Ao Min O, người thân cận với tướng Than Shwe, đã đi tu vào tháng 5 vừa qua. AFP trích chương trình nghị sự của Quốc hội mở khóa họp mới vào hôm nay. Theo đó có ghi xin trích chiếc ghế phó tổng thống còn trống, các dân biểu sẽ đề cử một phó tổng thống mới. Theo giới quan sát, cải tổ nội các như nói trên đang phơi bày cuộc đấu nội bộ giữa một bên là những người chủ trương cải cách tập hợp trong ekip của Tổng thống Thanh Sen và phe duy trì đường lối cũ, và họ rất bực bội trước những thay đổi từ năm ngoái. Lợi thế hiện nay nghiêng về phe cải tổ. Thông tin cải tổ nội các được đưa ra trong lúc khóa họp quốc hội đầu tiên với sự hiện diện đại biểu phe đối lập mở ra vào hôm nay. Một sự kiện được xem là lịch sử đánh dấu khúc quanh mới của đời sống chính trị Miến Điện, nhưng phần nào đã kém đi phần trọng đại vì sự vắng mặt của bà Aung San Suu Kyi. Lãnh tụ đối lập không tham dự buổi khai mạc hôm nay mà chỉ đến họp vào tuần tới. Bà muốn nghỉ dưỡng sức vài ngày sau chuyến đi châu Âu kết thúc thứ Bảy vừa qua. Nhưng dễ phân tích, nhìn thấy sự vắng mặt của bà Aung San Suu Kyi không đến vào ngày khai mạc khóa họp như một cách để giữ khoảng cách với chính quyền, vì sự có mặt của bà hôm nay sẽ mang lại một hình ảnh rất tích cực cho chế độ Miến Điện.
Tại Thái Lan, hỏa hoạn ở một nhà máy lọc dầu ở Bangkok. Sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở Bangkok. Ngọn lửa đã được khống chế và không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng tai nạn này đã đặt lại vấn đề về sự hiện diện của nhà máy ngay tại trung tâm thủ đô Thái Lan có 13 triệu dân. Lực lượng cứu hỏa Bangkok đã sử dụng 5 xe vòi rồng dập tắt được ngọn lửa trong vòng một tiếng đồng hồ. Một cột khói khổng lồ vẫn bốc cao trên bầu trời thủ đô. Hàng ngàn khẩu trang đã được phân phát cho dân chúng để phòng ngừa hít phải khói độc. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Pongsavat Savasti cho biết nhà máy lọc dầu sẽ bị tạm đóng cửa 30 ngày để điều tra về nguyên nhân gây cháy. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Thái Lan, trực thuộc tập đoàn Thái Banchat Petroleum. Nhà máy được đặt tại khu phố Banchat ở phía đông nam Bangkok, sản xuất ra 120.000 thùng dầu mỗi ngày. Theo chủ tịch tập đoàn, ông Anuson Sanimnon, thì ngọn lửa bùng lên sau một vụ nổ vào khoảng 7:20 giờ địa phương, có thể do khí đốt và dầu hỏa bị rò rỉ. Sau khi thăm khu vực nhà máy, Đô trưởng Bangkok Sukhumhan Paripatra đã bày tỏ mối âu lo trên lĩnh vực an ninh về lâu về dài đối với người dân. Ông nói với các nhà báo, đây là một bài học mà chúng tôi cần phải ghi nhớ lâu dài. Trước đây, nhà máy lọc dầu Panchad nằm ở ngoại vi thành phố, nhưng nay đã có nhiều triệu người sinh sống xung quanh. Hết lời chẩn. Đô trưởng Bangkok cho biết ý muốn di dời phức hợp này đi nơi khác. Ông nói, tôi rất mong muốn, nhưng đây là một giấc mơ trong tương lai chứ không phải hiện tại. Chúng tôi còn phải phối hợp với chính quyền. Tuy nhiên, không phải mọi người đều đồng tình với ý định này. Bộ trưởng Công nghiệp cũng là đối thủ chính trị của Đô trưởng Bangkok cho rằng rất khó di dời nhà máy lọc dầu. Còn Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, nhà máy đã có tại địa điểm này từ hơn 50 năm qua và thuộc quyền quản lý tư nhân. Tổ chức bảo vệ sinh thái của Thái Lan Stop Global Warming Association đã đe dọa sẽ kiện chính phủ nếu trong vòng 3 tháng tới, chính quyền vẫn từ chối xem xét yêu cầu di dời nhà máy lọc dầu Panchad.
Còn Pakistan đã đồng ý khai thông tuyến tiếp tế cho lương thực NATO tại Afghanistan, đã bị đóng từ tháng 11 năm ngoái. Quyết định mở lại ngõ tiếp tế qua lãnh thổ Pakistan đã được đưa ra vào hôm qua, sau cuộc họp Ủy ban Quốc phòng của Chính phủ Pakistan. Tin mở lại con đường tiếp tế đã được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính thức thông báo tại Washington. Xin nhắc lại là Pakistan đã đóng con đường tiếp tế xuyên qua lãnh thổ của mình từ tháng 11 năm ngoái sau vụ máy bay NATO oanh kích vùng sát biên giới Afghanistan, làm 24 lính Pakistan thiệt mạng. Quyết định hôm qua chứng tỏ Islamabad đã dịu giọng, quan hệ căng thẳng với Washington đã giảm đi phần nào. Thông tin viên RFI Rafael Ren phân tích từ Washington.
C'est un double soulagement pour Washington. La décision...
Washington thở phào nhẹ nhõm trên hai mặt. Quyết định của chính quyền Islamabad hôm qua, trước tiên, sẽ giúp cho việc tiếp tế cho lực lượng quốc tế ISAF tại Afghanistan được dễ dàng hơn so với các tháng trước. Từ khi mà 24 người lính Pakistan bị chết trong một cuộc oanh kích nhằm hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền Islamabad đã đóng các tuyến đường bộ băng qua Pakistan, nước láng giềng cùng ranh giới với Afghanistan. Do đó, việc tiếp viện cho lực lượng ISAF thực hiện bằng máy bay hoặc đi vòng ngã phía Bắc rất tốn kém. Thứ hai nữa, việc mở lại ngõ tiếp tế tiện lợi này còn chứng minh là quan hệ hai bên đang được sưởi ấm lại. Trong những năm gần đây, quan hệ này không ngừng thoái hóa, đặc biệt là sau chiến dịch của Mỹ nhằm triệt hạ Osama bin Laden. Trước đây, đánh đổi lại với việc mở ngõ tiếp tế, Islamabad đã đòi Hoa Kỳ phải xin lỗi vì vụ lính của họ bị hạ sát, và cũng đòi khối NATO trả tiền cho các đoàn xe đi qua lãnh thổ Pakistan. Về mặt xin lỗi, thì Ngoại trưởng Mỹ hôm qua đã lặp lại rằng Hoa Kỳ rất lấy làm tiếc về cái chết của 24 người lính Pakistan, nhưng không thấy từ xin lỗi trong bản thông cáo. Về vấn đề tài chính, bà Clinton hoan nghênh việc Pakistan đã quyết định tiếp tục không buộc trả tiền cho các đoàn xe vận tải qua lãnh thổ của mình vì hòa bình và an ninh khu vực.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Tuy nhiên, Washington sẽ tháo khoán 1,1 tỷ đô la cho quân đội Pakistan như theo thỏa thuận hai bên trước thông báo hôm qua. Riêng phe Taliban đã đe dọa là sẽ tấn công đoàn xe tiếp tế của NATO đi qua lãnh thổ Pakistan.
Phương Tây muốn thuyết phục Nga cho Tổng thống Syria Assad tị nạn, nhưng Moscow từ chối đối thoại với Mỹ. Các nước phương Tây tìm cách thuyết phục Nga cho Tổng thống Syria tị nạn chính trị. Tuy nhiên, hôm nay Moscow cho biết không muốn thảo luận về tương lai của ông Assad với Hoa Kỳ. Trung Quốc kêu gọi nhanh chóng áp dụng tinh thần thỏa thuận quốc tế về Syria, trong khi Tổng thống Assad lên án Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ hậu cần cho quân khủng bố. Nhật báo Nga Kommersant dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho biết các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ đang tích cực thuyết phục Moscow cho ông Bashar al-Assad tị nạn. Nguồn tin này cũng nói rằng Nga tuy là đồng minh hàng đầu của Syria nhưng hiện không có ý định đón nhận ông Assad và dự đoán Tổng thống Syria chỉ có 10% hy vọng giữ được quyền lực. Một viên chức cao cấp Nga hôm nay tuyên bố sẽ không thảo luận với Hoa Kỳ về tình hình liên quan đến ông Assad. Về phần Bắc Kinh đã yêu cầu nhanh chóng áp dụng tinh thần thỏa thuận về Syria đã đạt được tại Geneva thứ Bảy tuần trước. Theo đó, chế độ cầm quyền và phe đối lập cần thương lượng với nhau để thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Washington cho rằng thỏa thuận này đã mở ra con đường cho kỷ nguyên hậu Assad, trong khi hai đồng minh của Damas là Moscow và Bắc Kinh tái khẳng định tương lai của Syria phải do người Syria định đoạt. Bên cạnh đó, một nguồn tin Nga cho rằng chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ hôm 22 tháng 6 là do đã hai lần vi phạm không phận Syria. Tuy nhiên, Ankara tiếp tục khẳng định chiếc máy bay này lúc đó đang bay trên không phận quốc tế. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua đã tỏ ý tiếc về sự cố này, nhưng hôm nay ông lại lên án Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp các phương tiện hậu cần cho phe nổi dậy mà ông gọi là quân khủng bố và yêu cầu Ankara không can thiệp vào chuyện nội bộ của Syria.
Tại Pháp, nhà riêng và văn phòng làm việc của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bị khám xét trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bị nghi là tài trợ bất chính cho cuộc vận động tranh cử năm 2007 và dính đến nhà tỷ phú bà Bittencourt. Thẩm phán Gentil thụ lý hồ sơ đã thực hiện 3 cuộc khám xét ở nhà riêng và văn phòng làm việc cựu Tổng thống Pháp vào hôm qua. Một ekip 13 người đã đến trước tiên nhà riêng của bà Carla Bruni ở quận 16, ngay vào lúc 6 giờ rưỡi sáng. Thẩm phán Gentil đã gọi điện thoại cho ông Sarkozy báo về sự hiện diện của mình trước nhà. Nhưng ông Sarkozy cùng với gia đình đã rời Paris ngày trước đó, đi nghỉ mát ở Canada, và ông đã nhận được cú điện thoại bên kia bờ Đại Tây Dương vào lúc 1 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Sau đó, ekip khám xét đã đến lục soát văn phòng làm việc mới của cựu Tổng thống không xa Điện Élysée. Kế đến, ekip khám xét đã đến văn phòng công chứng và lấy đi quyển sổ tay Agenda năm 2007 của ông Sarkozy gửi ở đấy. Đây là tài liệu duy nhất mà thẩm phán Gentil đã lấy đi vào hôm qua. Thẩm phán rất chú ý đến hai khoản tiền rút từ tài khoản của bà Bittencourt, mỗi lần 400.000 euro, rút vào tháng 2 và tháng 4 2007. Đây có thể là khoản tài trợ không hợp pháp cho cuộc vận động tranh cử tổng thống vào năm nay. Hiện giờ phải nói là chưa có bằng chứng gì. Đây chỉ là một số manh mối và lời kể của nhân viên phục vụ bà Bittencourt nói đến cuộc lui tới rộn rịp của chính khách trong thời gian này ở nhà bà Bittencourt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc mượn cớ đả kích Philippines để cảnh cáo ASEAN về Biển Đông.
Vào tuần tới, ASEAN khai mạc loạt hội nghị trong khuôn khổ cuộc họp ngoại trưởng thường niên của mình tại Phnom Penh, bao gồm cả những cuộc họp với các đối tác và đặc biệt là diễn đàn an ninh khu vực ASEAN. Với những sự cố liên tiếp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông vừa diễn ra liên quan tới Việt Nam và Philippines, hai thành viên Hiệp hội Đông Nam Á, hồ sơ này chắc chắn sẽ được ASEAN nêu bật tại hội nghị, điều mà Bắc Kinh không hề muốn. Một tuần trước lúc hội nghị ASEAN khai mạc, như thông lệ, Bắc Kinh lại có động thái gây sức ép trên các láng giềng Đông Nam Á với dụng ý làm chìm xuồng hồ sơ Biển Đông. Lần này, theo các nhà quan sát, Bắc Kinh đã công khai lên tiếng hù dọa Manila, qua đó bắn tín hiệu cảnh cáo đến khối Đông Nam Á. Vào hôm qua, trong một bài xã luận gay gắt, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đả kích dữ dội Philippines, lên án chính quyền Manila là đã cố tình dàn dựng một âm mưu khuấy động căng thẳng trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Tờ báo này cảnh cáo là thái độ gọi là kiên nhẫn của Bắc Kinh không nên bị nhầm lẫn với yếu đuối. Trung Quốc đã phản ứng như trên một hôm sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố với hãng tin Anh Reuters là nước ông có thể yêu cầu Hoa Kỳ triển khai máy bay dò thám trong vùng để giúp nước ông giám sát vùng biển của mình. Quan hệ Trung Quốc và Philippines chỉ mới hòa dịu trở lại gần đây sau hàng tháng trời căng thẳng vì tranh chấp trong vùng bãi đá ngầm Scarborough Shoal ngoài Biển Đông mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ, bất kể là bãi đá đó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Không chỉ gây hấn với Manila, trong những ngày gần đây, Bắc Kinh còn ngang nhiên lấn lướt Hà Nội trên vấn đề Biển Đông khi mời quốc tế đấu thầu thăm dò khai thác 9 lô dầu khí nằm rất xa Trung Quốc nhưng lại ở sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Bị cả Philippines lẫn Việt Nam tố cáo, Bắc Kinh chỉ có một phản ứng duy nhất là đổ lỗi cho hai láng giềng đã xâm phạm vùng biển mà họ có chủ quyền lịch sử, được họ ghi trong tấm bản đồ hình chữ U, chiếm gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo đã lợi dụng việc công kích Philippines để đe dọa Việt Nam cũng như là cả khối Đông Nam Á, vốn được cho là chắc chắn sẽ phải đề cập đến cuộc tranh chấp này ở hội nghị Phnom Penh vào tuần tới. Đối với tác giả bài xã luận, Philippines một lần nữa đã tìm cách gây căng thẳng trước lúc diễn ra một hội nghị về an ninh trọng yếu cho khu vực. Đối với tờ báo, âm mưu của Philippines là khuấy động căng thẳng để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tại một hội nghị như Diễn đàn An ninh Khu vực AEF sẽ có sự tham gia của cả Trung Quốc, Hoa Kỳ và nhiều cường quốc khác. Bắc Kinh và Washington trong thời gian qua thường xuyên chạm trán nhau trên hồ sơ Biển Đông, với việc Trung Quốc cho rằng các thế lực bên ngoài không được quyền can dự vào vấn đề này. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh cáo ngay ASEAN không phải là diễn đàn để thảo luận về Biển Đông. Họ nhắc lại lập trường bất di bất dịch của Bắc Kinh, theo đó vấn đề chỉ có thể được giải quyết trên cơ sở đàm phán tay đôi giữa các nước có liên can trực tiếp. Tờ Nhân dân Nhật Báo đã khuyên ASEAN là thay vì bàn về Biển Đông, nên tập trung vào các vấn đề khác như vấn đề một khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân chẳng hạn. Và tờ báo đã dùng chiêu bài kinh tế để cảnh báo ASEAN là tất cả các thành viên, kể cả Philippines, tốt hơn hết là phải nhớ đến các lợi ích kinh tế mà họ đã hưởng được nhờ sự vươn lên của Trung Quốc. Bài báo lưu ý, xin trích, điều mà Philippines muốn làm đi ngược lại với lợi ích chung của ASEAN, do đó sẽ không được nhiều thành viên khác hưởng ứng. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí y tế do Tú Anh phụ trách với đề tài Virus H5N1 từ khi biến chủng có thể lây từ người sang người. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách, bình đẳng nam nữ, tạo nguồn năng lực mới và giúp phát triển lâu dài. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh về việc Campuchia chuẩn bị hội nghị ASEAN.
Thân chào anh Phạm Phan. Bắt đầu từ tuần này, thủ đô Phnom Penh của Campuchia lại chuẩn bị đón tiếp những hội nghị thường niên của khối ASEAN. Vậy thì trước hết, anh có thể cho biết là Campuchia đã chuẩn bị cho những hội nghị này như thế nào ạ?
Thân chào anh Thanh Phương. Suốt từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 này, tại Phnom Penh diễn ra nhiều hội nghị quan trọng của khối ASEAN, trong đó bao gồm cả hai hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng Đông Á lần thứ 2 và diễn đàn an ninh khu vực ASEAN lần thứ 19. Bản tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay nói ông Tushnarut, người chỉ huy lực lượng cảnh sát Phnom Penh, đã cho triển khai 400 cảnh sát đặc biệt để gìn giữ an ninh cho hội nghị. Tình hình an ninh tại Phnom Penh trong 10 năm qua đã được cải tiến, đặc biệt chưa có bất kỳ vụ âm mưu khủng bố nào. Đây là điều các đại biểu phương Tây rất quan tâm. Đặc biệt lần này có bà Ngoại trưởng Linton của Hoa Kỳ đến tham dự. Một cách tổng quát thì thủ đô Phnom Penh ngày nay trông gọn gàng với nhiều kiến trúc hiện đại. Dĩ nhiên có sự góp phần của cộng đồng quốc tế qua nhiều chương trình viện trợ với hàng tỷ Mỹ Kim đổ vào quốc gia này. Trong công tác chuẩn bị có một chi tiết đáng chú ý. Địa điểm khai diễn hội nghị là Cung Hòa Bình, một tòa nhà do Trung Quốc xây tặng trị giá trên 20 triệu Mỹ Kim. Các kỹ sư và nhân viên Trung Quốc được điều qua Phnom Penh để làm công trình mất mấy năm này. Tòa nhà này sau khi hoàn thành đã bị Thủ tướng Hun Sen chỉ trích do vì có đặt máy ghi âm bên trong để theo dõi bất kỳ cuộc họp nào. Không biết các thiết bị ghi âm lén đã bị tháo gỡ hết chưa sau cảnh báo của ông Hun Sen. Mặt khác, vào tháng 4 năm nay, cũng trong một loạt công tác chuẩn bị cho hội nghị các bộ trưởng ASEAN và diễn đàn an ninh khu vực diễn ra vào tháng 7 tại Phnom Penh, Ngoại trưởng Ho Nam Hong đã bay sang Bắc Hàn trong nỗ lực làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo lời Tổng thư ký khối ASEAN là ông Surin Biswan, thì Phnom Penh có mối quan hệ đặc biệt với chế độ Bình Nhưỡng, nên hy vọng có thể mang Bắc Hàn đến tham gia diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, trong đó bao gồm 10 thành viên ASEAN và 17 ngoại trưởng đại diện cho 17 nước trong khu vực, gồm có cả Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật.
Vậy thì trong hội nghị thường niên của các ngoại trưởng ASEAN cũng như giữa các ngoại trưởng ASEAN với các nước đối tác thì những vấn đề nào sẽ được nêu lên ạ?
Có hai vấn đề chính được mang ra bàn thảo và không có nhiều hy vọng đạt được sự đồng thuận tại Phnom Penh mà nước chủ nhà Campuchia năm nay bị đặt trong tình thế không dễ chịu. Một là tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, hai là sự tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông. Trong vấn đề thứ nhất, tự thân nó đã bộc lộ nhiều bất đồng mâu thuẫn với 10 quốc gia thành viên và các thể chế chính trị khác nhau. Tự do dân chủ cũng có, độc đảng, độc tài cũng có, khiến cho tương lai một bản tuyên ngôn nhân quyền chung cho khối là một hiện thực khó đạt đến. Không thể bỏ qua các nỗ lực của khối ASEAN muốn cho ra đời sớm bản tuyên ngôn nhân quyền mà được coi là thành tựu quan trọng của khối sau bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Ngay từ khi có sáng kiến này, nhiều cố gắng thảo luận nhằm xóa đi các dị biệt đã được tiến hành. Tháng 11 năm nay tại Phnom Penh sẽ có quyết định chung kết về bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Với sự lẫn lộn các thể chế chính trị khác nhau, nếu không muốn nói là mâu thuẫn với nhau, các tân thành viên được kết nạp sau này gồm Lào, Miến Điện, Campuchia, Việt Nam khó mà có thể đồng ý với nội dung bản tuyên ngôn nhân quyền. Một vấn đề nóng thứ hai mà từ lúc đầu cho đến nay, dù đang trong vòng thảo luận, cũng đã tỏ cho dấu hiệu thấy rằng khó thể đi đến một quan điểm thống nhất, đó là vấn đề giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Đông Dương và Đông Nam Á trong thời gian trước thập niên 1990, khi khối Cộng sản quốc tế chưa sụp đổ, thì cũng từng là nơi đối đầu giữa thế giới tự do, đứng đầu là Mỹ và một bên là Trung Quốc và Liên Xô. Nay, khu vực này lại nổi lên tranh chấp với sự tăng cường đáng kể tiềm lực quân sự, đặc biệt là hải quân, cùng với tham vọng bành trướng lãnh hải của Trung Quốc, khiến cho Hoa Kỳ thực thi chiến lược trở lại châu Á, mà trọng điểm là Biển Đông và khối ASEAN, cũng như thành lập các cơ sở quân sự làm bàn đạp tại các cường quốc ở chung quanh Biển Đông như Úc và Nhật để hình thành một vòng cung kéo dài từ Nhật đến Thái Lan, sẵn sàng đáp ứng khi Trung Quốc châm ngòi một cuộc chiến trên Biển Đông. Campuchia trong một vị thế thành viên ASEAN và là đồng minh lâu đời của Việt Nam, nay lại đang nhận được sự viện trợ dồi dào cả quân sự và kinh tế của Bắc Kinh, và họ sẽ chọn một thái độ hành xử như thế nào để lịch sử không tái diễn như từng xảy ra vào cuối thập niên 1970, khi Hà Nội tung quân đánh vào lãnh thổ Campuchia để phá vỡ gọng kìm ở hướng Tây mà Bắc Kinh sử dụng Khmer Đỏ làm lực lượng tiến công.
Như vậy thì chủ đề nóng bỏng nhất trong hội nghị lần này có lẽ là vấn đề Biển Đông, nhất là tình hình hiện nay đang căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam. Thế thì thái độ của Campuchia trên vấn đề này như thế nào ạ?
Vào cuối tháng 5, khi đến Phnom Penh tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6, ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc thảo luận song phương với Đại tướng Tia Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Đây là một trong nhiều cố gắng của Việt Nam để duy trì mối giao hảo tốt với nước láng giềng. Cũng trong thời gian ngắn trước đó, ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, cũng đã có cuộc họp với giới lãnh đạo Phnom Penh đi kèm với món tiền viện trợ nhiều triệu Mỹ Kim. Liệu đây có phải là sự tranh giành ảnh hưởng giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Campuchia? Có điều cũng nên ghi nhận rằng, hoặc trông qua tưởng như mâu thuẫn, đó là theo nhận định của báo The Nation của Thái Lan, sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh tháng 4 vừa qua, thì Việt Nam đã theo lập trường của Campuchia là không bàn vấn đề Biển Đông tại hội nghị ASEAN. Không bàn vấn đề tranh chấp tại Biển Đông tại hội nghị ASEAN là ý kiến xuất phát từ Bắc Kinh. Điều này tất nhiên phải đi ngược lại với quan điểm của Philippines, một thành viên ASEAN rất muốn đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông lên bàn hội nghị khu vực và quốc tế hóa hồ sơ theo luật pháp quốc tế, một điều mà Bắc Kinh không muốn. Tình hình này cho thấy một khối ASEAN không đồng nhất và yếu thế trước một Bắc Kinh hung hăng và nhiều tham vọng, và Campuchia, một thành viên ASEAN đứng ở ngã ba đường trước sự tranh chấp ngày càng nóng tại Biển Đông, và nước này lại đang bị Bắc Kinh lôi kéo với những khoản viện trợ dồi dào, không kèm điều kiện tôn trọng nhân quyền và kiến tạo dân chủ.
Chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình về việc Campuchia chuẩn bị đón tiếp các hội nghị thường niên của khối ASEAN trong tháng này.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc tiếp tục gây hấn với Việt Nam, cho tàu hải giám đuổi tàu Việt Nam khỏi vùng biển Trường Sa.
Tại Trung Quốc, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở thập phương chống dự án nhà máy gây ô nhiễm.
Miến Điện chuẩn bị cải tổ nội các với phe cải cách chiếm ưu thế.
Pakistan khai thông trở lại tuyến đường tiếp tế cho lực lượng NATO tại Afghanistan sau hơn nửa năm phong tỏa.
Phương Tây cố thuyết phục Nga cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn.
Tại Paris, nhà riêng và văn phòng cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị khám xét.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mượn cớ đã kích Philippines để cảnh cáo ASEAN về Biển Đông.
Đề tài một phỏng vấn, thông tin viên Phạm Phan tường trình về việc Campuchia chuẩn bị hội nghị ASEAN tại Phnom Penh. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Từ đây, trong vòng 10 năm, quân đội Nga sẽ phải được trang bị 400 tên lửa đạn đạo, 8 chiếc tàu ngầm chiến lược, 20 chiếc tàu ngầm đa năng, 50 tàu chiến, hàng trăm thiết bị quân sự không gian, 600 chiến đấu cơ hiện đại, 1.000 chiếc trực thăng, 28 dàn pháo mới. Đây là những gì mà Tổng thống Nga Putin đã hứa trong một kế hoạch hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng. Đề tài này được Nhật báo Kinh tế Liseko phản ánh lại qua bài phóng sự đề tựa Tìm lại tham vọng thời Hồng quân Liên Xô.
Ngân sách dành cho chương trình cải cách lên đến 23.000 tỷ rúp, tương đương với 600 tỷ euro. Trong đó, 10% ngân sách dùng để hiện đại hóa các nhà máy quốc phòng. Tuy nhiên, chương trình cải cách rộng lớn của Nga còn đang vấp phải nhiều khó khăn như nạn tham nhũng hay thiếu nhân sự. Phó Đô đốc Sergei Skolniakov tỏ ra hồ hởi trên chiếc chiến hạm mới Yaroslav Mudry vừa được hạ thủy tại khu căn cứ thủy quân Kaliningrad nằm lọt thỏm giữa Ba Lan và Lithuania. Chiếc chiến hạm này được trang bị dàn tên lửa tầm ngắn Iskander và 400 dàn pháo chống không S-400 mới, được xem như là biểu tượng cho sự hồi sinh của thủy quân quốc gia. Một điểm mới là đại bộ phận nhân sự trên chiếc chiến hạm này đều được ký hợp đồng, chứ không phải bị gọi nhập ngũ nữa. Lương của chỉ huy và các binh sĩ được tăng gấp đôi. Tuy nhiên, chiếc chiến hạm này cũng bao quát được các giới hạn của kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Nặng gần 4.500 tấn, được trang bị các loại vũ khí nặng, xuất xưởng năm 2008, nhưng lại được thiết kế theo mô hình thời Xô Viết cũ. Phòng chỉ huy được trang trí một hình ngôi sao đỏ chói, biểu tượng của thời Liên bang Xô Viết. Trên chiếc chiến hạm này, rất có ít các máy vi tính và các thiết bị viễn thông dường như được lấy từ một chiếc tàu cũ kỹ. Theo nhiều chuyên gia, kế hoạch thực hiện khó có thể mà được tuân thủ, bởi vì Nga vẫn chưa thoát ra được những tàn tích của thời Xô Viết cũ. Tầm mức của dự án vượt quá khả năng thực hiện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng Nga vẫn có thể thực hiện được đến 50% của dự án với điều kiện là việc kiểm soát chi tiêu phải có hiệu quả. Một trong những trở ngại lớn cho sự hiện đại hóa quân đội chính là nạn tham nhũng, đến mức mà một vị thẩm phán quân sự phải cho là quá sức tưởng tượng. Việc ấn định giá gọi thầu không rõ ràng đã tạo cơ hội làm giàu cho không ít cá nhân. Để hạn chế tệ nạn này, kể từ giờ, Bộ Quốc phòng yêu cầu phải thông báo cụ thể chi phí sản xuất trước khi trả tiền. Và nhằm tránh tình trạng lạm dụng, Điện Kremlin muốn hạn chế khả năng sinh lợi ở mức 20% và 25% trong lĩnh vực hàng hải. Khó khăn cải cách quân đội còn đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, hoàn cảnh lịch sử cũng là một phần. Ngay khi Liên bang Xô Viết tan rã, ngành công nghiệp quốc phòng cũng vỡ vụn ra thành nhiều doanh nghiệp nhỏ mà cho đến giờ nhà nước vẫn chưa xác định danh tính được các chủ nhân. Nếu như Kremlin có ý định tập hợp các doanh nghiệp này lại thành một tập đoàn khổng lồ, thì theo nhiều chuyên gia, Nga nên tư hữu hóa, xác định rõ các ưu tiên của mình và tài trợ theo từng dự án hơn là tạo ra những tập đoàn lớn. Một lý giải khác nữa là ngành công nghiệp quốc phòng Nga thiếu các kỹ sư và kỹ thuật viên trong độ tuổi 30-40. Đó là chưa nói đến việc thiếu các nhà quản trị giỏi. Trong khi đó, nhiều chuyên gia giỏi đã rời bỏ để đầu quân cho các lĩnh vực khác với mức lương hậu hĩnh hơn. Công nghiệp vũ khí không còn thu hút những người có bằng cấp cao từ các học viện lớn nữa như dưới thời Liên bang Xô Viết. Kết quả là ít có sự cải tiến.
Chính quyền Cuba e dè mở cửa cho khối tư nhân là tựa đề bài phân tích đăng trên Nhật báo Công giáo La Croix. Một mặt, nhà nước Cuba kêu gọi đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp hay du lịch. Mặt khác, chính quyền cũng sẽ giảm bớt số lao động trong khối công. Từ đây cho đến năm 2015, La Habana dự định sẽ giảm bớt 1 triệu người trên tổng số 5 triệu công chức. Điều đáng chú ý là Cuba chỉ mở cửa tự do kinh tế, nhưng không có nới lỏng kiểm soát chính trị.
Kể từ năm 2011, tại Cuba, việc trồng trọt trên chính mảnh đất của mình hay bán thực phẩm trong các tiệm cà phê không còn là một chuyện công nữa. Theo con số thống kê của Bộ Lao động Cuba, chính sách tự do hóa nền kinh tế do Chủ tịch Raúl Castro đưa ra vào năm 2006 cho phép khoảng 400.000 người sinh sống nhờ vào chính các hoạt động tư của mình. Từ đây cho đến cuối năm, mục tiêu của chính quyền La Habana là làm sao đạt được con số 600.000 lao động trong khối tư nhân. La Croix nhận xét một sự thay đổi quan trọng tại một đất nước từ lâu luôn từ chối sự trỗi dậy của khối tư nhân trong nền kinh tế đất nước. Các con số nêu trên là một trong những minh họa đầu tiên cho làn sóng cải cách kinh tế được đưa ra thử nghiệm vào năm 2006, sau đó được Đảng Cộng sản Cuba hợp thức hóa vào tháng Giêng năm nay. La Croix trích dẫn nhận xét của ông Jean-Jacques Kuklianski, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược và cũng là một chuyên gia về châu Mỹ Latin, cho rằng với sự mở cửa này, các doanh nghiệp gia đình nhỏ trong các lĩnh vực nông nghiệp và du lịch sẽ là những người được hưởng lợi đầu tiên. Hiện tại, chính phủ Cuba đang bên bờ vực phá sản, nhà nước không còn khả năng để chi ra 1,1 tỷ euro một năm để tuyển dụng 90% dân số lao động. Như vậy, từ đây cho đến năm 2015, ông Raúl Castro muốn giảm 1 triệu nhân viên trong khối công khi khuyến khích các công chức đến làm việc trong các lĩnh vực tư nhân như nông nghiệp, chẳng hạn, vốn bị bỏ rơi từ nhiều thập niên nay. Một mục tiêu đầy tham vọng bởi vì tại Cuba hiện nay có đến 5 triệu công chức trên tổng số dân là 11 triệu người. Thế nhưng, La Croix nhận thấy rằng mở cửa kinh tế nhưng chính trị thì không. Chính phủ e ngại sự tự do ngôn luận có thể sẽ dẫn đến một sự bùng nổ xã hội. Ông Jean-Jacques nhận xét, Cuba phát triển hệ thống theo kiểu Trung Quốc, tự do kinh tế nhưng không có tự do chính trị. Tuy nhiên, theo La Croix, Cuba vẫn chưa thể nào đạt được sự tự do hóa nền kinh tế. Cũng theo nhà khoa học Jean-Jacques, 400.000 lao động trong lĩnh vực tư nhân trên tổng số 5 triệu công chức vẫn quá thấp bởi vì ngay trong lòng nội bộ đảng, những người kỳ cựu đang tiếp tục kháng cự. Chính là những người thân cận của ông Fidel Castro đang kìm hãm tiến trình cải cách do chính người em út của mình đưa ra. Nên nhớ rằng, đây không phải là lần đầu tiên Cuba lao vào phong trào tự do hóa nền kinh tế. Ông Jean-Jacques Kuklianski nhắc lại, vào đầu những năm 1990, khi Liên bang Xô Viết Nga sụp đổ, Cuba đã từng thực hiện mở cửa nền kinh tế, nhưng ngay khi những dấu hiệu bất công đầu tiên xuất hiện, ngay tức thì có bước đi lùi. Do đó, nếu lần này một viên bác sĩ công chức lương tháng thấp hơn một người bán rau quả tư nhân, các biện pháp cải cách này sẽ trôi theo dòng nước.
Bạn sẽ nghĩ gì nếu một ngôi chùa Phật giáo sẽ niêm yết giá trên sàn chứng khoán? Đây không phải là chuyện tiểu lâm mà là một chuyện có thật tại Trung Quốc. Một sự kiện đang gây nhiều tranh cãi tại Hoa Lục.
Câu chuyện được đăng trên tờ Le Figaro trên chuyên mục Câu chuyện hàng ngày. Đối với Trung Quốc, chùa lên sàn chứng khoán không có vấn đề gì. Ngôi chùa đó nằm ở tỉnh Chiết Giang, cái nôi của lĩnh vực tư nhân, nơi mà những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được thành lập vào năm 1980. Đây cũng là nơi ngự trị của một trong bốn ngọn núi Phật giáo thiêng liêng nhất của đất nước, ngọn núi Phổ Đà, nơi mà Phật bà Quan Thế Âm đến đọc kinh cầu nguyện cho các em nhỏ. Ngày nay, bức tượng mạ vàng to lớn có khả năng sẽ trở thành biểu tượng cho sự phồn vinh của nền kinh tế với mức giá lên đến 118 triệu đô la. Trên thực tế, công ty phát triển du lịch Phổ Đà Sơn dự định sắp đến sẽ đưa lên sàn chứng khoán để khuếch trương tiếng tăm của điểm du lịch trên cả nước. Nếu như chính quyền địa phương ủng hộ dự án, thì các quan chức phụ trách về tôn giáo lại phản đối. Theo ông Lưu Vĩ, phụ trách Ban trị sự tôn giáo chính phủ, thì chưa có một điểm tôn giáo nào trên thế giới nộp hồ sơ lên sàn chứng khoán. Ông cho rằng chiến dịch sẽ đụng chạm đến sự nhạy cảm của những người theo đạo Phật. Về phần các quan chức của Phổ Đà Sơn, họ phản bác lại, cho rằng kế hoạch đã được suy nghĩ rất kỹ càng. Hiện tại, tranh luận cũng chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng đã có hai ngọn núi khác cũng bắt đầu rục địch cho việc lên sàn.
Thưa quý vị, chủ đề tạp chí y tế hôm nay, virus H5N1, khi từ biến chủng có thể lây từ người sang người. Tú Anh phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc.
Một nghiên cứu của Hà Lan và một của Mỹ chứng minh siêu vi cúm gia cầm H5N1 bị biến chủng nhân tạo có thể lây lan trong loài động vật có vú một cách dễ dàng, tức là có thể truyền nhiễm giữa người với người sau khi bị treo 8 tháng. Hai kết quả này được Ủy ban Đạo đức Khoa học Mỹ cho phép phổ biến. Vào ngày 2 tháng 5 2012, tạp chí khoa học Nature của Anh và đến ngày 21 tháng 6, tạp chí Science tại Hoa Kỳ, kẻ trước người sau đã phổ biến kết quả nghiên cứu siêu vi H5N1 gây bệnh cúm gia cầm và đã làm cho hơn 350 nạn nhân tử vong tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Hai kết quả nghiên cứu mới nhất chứng minh rằng với khả năng biến chủng của H5N1, con siêu vi này đã lây lan một cách dễ dàng trong loài chồn hương, một sinh vật thuộc loài có vú. Nói cách khác, H5N1 có tiềm năng trang bị phương tiện lây giữa người và người qua đường hô hấp. Nghiên cứu của giáo sư Hà Lan Ron Fuchsie thuộc trung tâm Erasmus ở Rotterdam đi đến kết luận là chỉ cần 5 lần đổi gen, một con siêu vi H5N1 hồi đủ khả năng truyền nhiễm giữa loài chồn hương. Nhóm khoa học gia Hà Lan phát hiện rằng H5N1 có thể tự biến chủng, chứ không cần phối hợp với siêu vi khác như mọi người vẫn lầm tưởng. Nhóm nghiên cứu thứ hai do giáo sư Yoshihiro Kawaoka thuộc Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ đi đến cùng một kết quả. Đầu tiên, giáo sư này tạo H5N1 đổi gen để thích nghi với bộ máy hô hấp con người có nhiều điểm tương đồng với chồn hương. Sau đó, H5N1 đổi gen được cấy với siêu vi cúm lợn H1N1 và tạo ra được virus lai H5H1. Kết quả thử nghiệm trên loài chồn hương thì thấy loài động vật này lây H5H1 cho nhau qua đường hô hấp. Hai công trình nghiên cứu này do Viện Y tế Hoa Kỳ tài trợ, nhưng cách nay 8 tháng, Cơ quan Quốc gia Khoa học và An toàn Sinh học Mỹ ra lệnh khoan phổ biến vì sợ kết quả lọt vào tay khủng bố. Tại sao giới đạo đức khoa học đã thay đổi ý kiến? Nhu cầu phổ biến kiến thức khoa học để thúc đẩy tiến bộ phục vụ y tế cộng đồng có lẽ đã phá vỡ định kiến này. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của hai khám phá mới về H5N1, vừa có nguy cơ lọt vào tay khủng bố, nhưng cũng là bước tiến cần thiết để tìm thuốc chủng ngừa, RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Đại học Gavin, Sydney. Thân chào bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Cách nay gần một năm, những công trình nghiên cứu về siêu vi H5N1 gây cúm gia cầm và lan cho người đã được hai nhóm nghiên cứu khảo sát cùng một lúc. Tuy nhiên, kết quả không được công bố.
Dạ vâng, thì để mình có một hình dung cái câu chuyện nó được tổng quát và dễ hiểu thì cái lý do tại sao nó có những cái trắc trở như vậy á, thì mình cũng nên nhắc lại một lý do tại sao nó quan trọng, rồi tại sao đi làm nghiên cứu đó, rồi tại sao các nghiên cứu đó lại bị treo, rồi 8 tháng sau lại được xuất bản. Thì cái lộ trình đầu tiên thì cái H5N1 ở nhà mình gọi là rước là cúm gia cầm, nó là rồi cúm loài lông vũ thì là đúng hơn, bởi vì cái nguồn đầu tiên nó là từ loài chim lông vũ và chim trời. thì cái loại H5N1 nó không có gì khác lạ so với các loại cúm thuộc dòng nhóm A, tức là cúm có mang tính chất gây bệnh nặng, có nguy cơ gây thành đại dịch. Và trong lịch sử các loại đại dịch cúm của toàn thế giới, thí dụ như cúm Tây Ban Nha năm 1917, rồi cúm Nga, cúm Hồng Kông, tất cả đều từ xuất phát từ dòng cúm A mà ra cả. Đặc điểm thứ hai, điểm chung là nó vượt rào cản từ các loại động vật, xuất phát đầu tiên từ động vật, rồi như là lợn, như là chim ở loài cúm A thì chẳng hạn, rồi nó mới nhảy chứ vượt cái rào cản giữa các động vật với nhau, rồi nó lây từ động vật sang người. Đó là đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ ba là sau khi nó lây giữa vật sang người và nó kết thúc ở người rồi thì bắt đầu nó có sự đột biến gen lần thứ hai, nó gây từ người sang người. Mà một khi virus cúm A đó nó đã gây từ người sang người thì là nó đã bắt đầu có một cái nguy cơ gây đại dịch rất cao. Yếu tố cuối cùng mà để thành một cái pandemic, tức là một cái đại dịch toàn cầu á, tức là cái độ tử vong rất là lớn, con số mình có thể nói hàng triệu, và cái đó là các cái lịch sử, các cái cúm, đại dịch cúm mà chúng ta ghi nhận được. Thì nằm trong chung một cái bối cảnh đó thì cái con virus AH5N1 nó đã mang những đặc thù, ít nhất là vài một số đặc điểm là nó vượt rào cản chủng loại từ nhóm lông vũ gây trực tiếp sang người. Cái thứ hai là độc lực của nó rất cao, tính độc lực cao là mình tính vào con số tử vong thì người ta tính là đến 65% các cái bệnh nhân nhiễm H5N1 có tử vong, nhưng mà con số tuyệt đối, tức là tổng số bệnh nhân mắc bệnh này không cao lắm, chỉ có khoảng trên dưới 350 người thôi. Tuy nhiên, giới khoa học chúng ta đang lo lắng đến một lúc nào đó thì nó sẽ giống như các loại cúm khác, ví dụ H1N1, H2N1, H2N3, rồi vượt rào cản và nó đã biến chủng thứ hai, nó gây giữa người sang người, và đặc biệt là lây theo con đường hô hấp, thì lúc đó một cái nguy cơ đại dịch là gần như khó tránh khỏi. Chính vì vậy đó, các khoa học gia đã đi theo các con đường khác nhau. Con đường thứ nhất là mình phòng chống cử động. Phòng chống cử động là bằng cách là chúng ta có thể tạo vaccine. Tuy nhiên một cái điều khó khăn lớn đối với virus AH5N1 là vì chúng ta chưa hiểu nó được một cách cụ thể. Cái thứ hai là cái cấu trúc của nó, mình cũng chưa hiểu đến nơi đến chốn. Rồi mình cũng chưa biết được cái cơ chế đường lây của nó như thế nào. Do đó cái việc mình tạo ra vaccine cũng là một việc rất là khó khăn.
Đó là cái mục đích mà hai nhóm nghiên cứu người Hà Lan và người Hoa Kỳ khảo sát và đã tìm ra được cái cách vận hành đổi gen của virus H5N1. Và cái kết quả này đã gặp trắc trở trong giai đoạn đầu tiên không được công bố.
Đó, đúng chính vì những cái trắc trở như vậy thì các khoa học gia họ muốn giải mã bằng mọi phương pháp. Thứ nhất là nhân tài vật lực của hiện nay trên chúng ta đã có. Ví dụ như là trình độ khoa học chúng ta đã phát triển, trình độ phòng thí nghiệm rất là cao. Do đó người ta muốn thử xem rằng bằng một con đường nhân tạo người ta có thể làm một cách nào đó để người ta xây dựng được một cái mô hình cấu trúc kiến thức và cái khả năng gây bệnh của nó như thế nào. Thì chính vì thế có hai cái nhóm khoa học. Cái nhóm thứ nhất là nhóm của Hà Lan, họ sử dụng một cái mô hình con virus thật H5N1 thật, thì người ta gây một cái đột biến gen và người ta cho nó lây lan gây bệnh trên cái nhóm Ferret, người ta bảo là con trùng hương, nhưng mà đại khái nó là như một cái loại động vật thuộc nhóm trùng. Ghi nhận kết quả của cái nhóm khoa học Hà Lan lúc đó người ta định công bố thì bị dừng lại. Cái thứ hai là một nhóm khoa học gia ở Mỹ, người ta làm trên một tên mô hình gọi là giả định đó, chứ nó không phải là trên một mô hình thực tế mà dùng mô hình giả tưởng bằng toán. Tức là người ta dùng các cái công thức toán học để người ta liên tưởng đến một cái đích cuối cùng là có khả năng gây bệnh hay không. Thì khi hai cái nghiên cứu này ra đời đó, thì các nhà khoa học họ mới nộp cho các cái tập san. Thì tại thời điểm đó thì trong cái tập san chúng ta lúc nào cũng có một cái nguyên tắc là mình phải qua một cái chế độ bình duyệt. Qua chế độ bình duyệt thì các khoa học gia mới giật mình rằng là nó na ná giống một cái trường hợp mà cách đây một thời gian khoảng hơn một thập niên, giới khoa học chúng ta đã có trong phòng thí nghiệm tái lập được cái mô hình khả năng gây bệnh đậu mùa. Và bệnh đậu mùa là chúng ta biết rằng là năm 1979 là toàn thế giới đã thanh toán được bệnh đậu mùa. Thế nhưng một cái nhóm khoa học gia của Mỹ họ đã tái lập lại được trong phòng thí nghiệm virus đậu mùa. Chính vì thế dấy lên một cái nỗi sợ hãi là nếu mà cái chủng đậu mùa đó đã bị lọt ra ngoài vào tay một số nhóm người họ sử dụng sai mục đích, chẳng hạn như là khủng bố chẳng hạn, thì một cái nguy cơ rất là lớn đối với nhân loại. Thì tại thời điểm đó thì lập tức ở tại Mỹ họ có lập ra một cái ủy ban nghiên cứu sinh học, giám sát về nghiên cứu sinh học, và người ta có một số cái quy định là không nên cho xuất bản một số cái nghiên cứu mà nó gọi là dual use, tức là sử dụng hai mục đích, tức là mục đích lợi, tức là cho những người đi làm nghiên cứu khoa học một cách thực sự, đem lại lợi ích cho con người thực sự. Và cái nhóm thứ hai họ dùng một mũi, tức là mưu đồ sử dụng cái đó để đi làm một cái điều manh nha và làm một cái điều mà với một cái xấu, gọi là dual use. Và khi thời điểm đó thì người ta chưa có chặt chẽ về cái luật để mà giám sát, bởi vì nó mới xuất hiện thì lập tức tại thời điểm 8 tháng trước đây thì người ta mới giật mình là có lẽ nó vi phạm cái quy định này. Và vì thế cũng lập ra các cái ủy ban y đức đặc biệt để xem xét khả năng cho ấn hành các cái nghiên cứu này. Những như chúng ta đã được biết là họ phải đành phải dừng lại bởi vì mình chưa đủ luật để cho phép các cái nghiên cứu này ra.
Dạ. Cách nay 8 tháng thì trong cái phần trả lời phỏng vấn của RFI, bác sĩ đã trình bày cái ý kiến như vậy. Thì bây giờ 8 tháng sau, tại sao tạp chí Science lại phổ biến các công trình nghiên cứu này?
Quay trở lại cái thời điểm 8 tháng trước thì chính chúng ta ở trong cái thế tù mù, tức là mình chỉ đoán thôi. Tức là mình nghe như thế mình đoán, thì lúc đó tại thời điểm đó thì tôi cũng dự đoán rằng nếu mà các cái nghiên cứu mà xây dựng được trong phòng thí nghiệm phát hiện được các cái loại gen, một là cái bộ cấu trúc gen, tức là bộ gen di truyền, cái thứ hai là tạo ra được cái mô hình thật mà có thể gây nhiễm bệnh giữa người với nhau trên virus AH5N1 thì quả thực là một điều nguy hiểm. Và tôi tiên đoán rằng nếu mà quá định như vậy thì các tổ chức y tế thế giới cũng như các nhà nghiên cứu học sẽ không có khả năng để chuẩn bị cho việc này ấn hành. Thì tại thời điểm đó vào cái ủy ban lâm thời đúng là họ không có cho, nhưng mà tại sao 8 tháng sau nó ra đời thì chính bây giờ tôi đọc lại thì tôi mới thấy là lý do đó là lý do riêng, ý kiến riêng cá nhân tôi suy đoán và phân tích là thôi tại sao họ cho hai cái nghiên cứu này được xuất bản. Thứ nhất là họ xây dựng thêm các cái bộ luật chính sách để mà giám sát các cái nghiên cứu mà có tính chất hai mặt một cách chặt chẽ hơn. Cái thứ hai thì người ta theo tôi nghĩ là vấn đề về phương diện khoa học thì đây chưa phải là một cái mô hình thật là có khả năng gây bệnh thật, mà nó chỉ là một cái mô hình giả tưởng dựa trên một cái dữ liệu đã có và người ta không có chế biến gì thêm. Thì như vậy thì cái mô hình giả lập là một cái trí tưởng tượng của con người chứ nó không phải là một cái mô hình thật. Do đó thì nếu mà tại thời điểm đó họ tiên đoán là có khả năng đến một thời điểm nào đó thì virus này sẽ gây vào lây nhiễm sang người.
Còn cái mô hình mà thử trên chồng hương thì như thế nào? Thì bác sĩ có thể giúp những cái thành phần gọi là có thể đánh cắp cái khám phá này để mà tạo vũ khí vi trùng không ạ?
Thì đó thì là mô hình thứ nhất, thì tôi thấy là nó gần như là vô thưởng vô phạt, tạo được một cái trí tưởng tượng và khám phá. Còn cái mô hình thứ hai tương đối là gần thật nhất chứ cũng chưa hẳn, tức là nó cái con vi trùng H5N1 này, vi khuẩn H5N1 đã được cấy vào trong con trùng hương mà con vi khuẩn này được làm thay thế, và cái gene nó đã được gây tạo được biến trong phòng thí nghiệm và gây trên trong con trùng hương, và trùng hương nó có khả năng gây lây lan với nhau theo con đường droplet, tức là cái con đường mà nó phóng qua con đường hô hấp mà qua các cái giọt từ nước bọt rồi đó. Cái mức độ nguy hiểm nó chưa đến ghê gớm, tại vì mình vẫn biết rằng là nó vẫn là trong chủng loài động vật với nhau mà thôi. Người ta chỉ chứng minh được rằng là giữa hai con trùng hương với nhau nó có khả năng gây qua con đường nước bọt. Thì từ đó người ta suy luận rằng như vậy nếu mà một khi giữa con người cũng có khả năng gây ra cái mô hình đó, nhưng mà theo tôi thì cái con đường mà để từ con virus H5N1 nó nhảy từ cái mô hình thí nghiệm là một, từ cái môi trường thực tế bên ngoài là hai, để gây lây lan từ người sang người không phải là giản. Bởi vì một lẽ là chúng ta thực tế rằng cho đến nay chúng ta cũng không có nhiều các cái đại dịch như thế, và thêm một cái quy trình tiến hóa, tức là một cái quy trình quy luật sinh tồn đó, tức là cái con virus nó sinh ra nếu nó gặp phải một cái điều kiện không thuận lợi thì nó cũng phải biến hình để nó thay đổi, và nó biến hình theo cái xu hướng thường là xu hướng nhẹ hơn, ít khi nó xu hướng nặng hơn, và chỉ xu hướng nặng lên là con số rất là nhỏ. Và cho đến nay chúng ta rất nhiều các có cái đợt mà virus mới, nhưng mà cái virus mới để nó tiến đến mức độ lành tính rồi nó chung sống với chúng ta không hề biết, như vậy thì cái khả năng nó không có cao lắm. Cho nên tôi nghĩ là vì cái lẽ đó mà các nhà khoa học họ đã có thể họ sau khi bàn cãi thì họ sẽ đồng ý để cho nghiên cứu này ra đời, để nó như là một cái kích thích cho chúng ta biết được thêm về một cái trình độ nghiên cứu khoa học của, để mình có thể dễ dàng đối phó nếu một cái dịch nó tiến tới chiều hướng đó, đi tìm tới một cái vaccine chẳng hạn mà gần giống như thế, tức là mình sẽ nương theo cái cấu trúc đó mình tạo một cái vaccine giả định trên một cái mô hình giả định như thế, mình tạo một cái vaccine gần hơn, thì sau đó cái vaccine nó biết đâu mình lấy cái vaccine đó áp dụng vào cái con virus hiện nay nè, nhưng mà mình vẫn không có khả năng tạo ra cái con virus, tức là mình có thể tạo được vaccine giống để chống lại cái con virus giả nhưng mà mình vẫn không tạo được con virus thật. Cái đó là cái điểm hay của cái nghiên cứu mà tôi thấy được, tức là mình có khả năng tạo một cái vaccine thật trên một con virus giả nhưng mình không có khả năng tạo virus thật.
RFI Việt ngữ cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Vào cuối tháng 6, vào lúc Tây Phương chuẩn bị nghỉ hè và cũng là mùa du lịch, một thông tin đáng quan ngại đã được phổ biến. Theo thống kê mới nhất, số nạn nhân của siêu vi cúm lợn H1N1 cao gấp 15 lần thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới. Vào thời điểm dịch cúm lợn hoành hành vào năm 2009, Tổ chức Y tế của Liên Hiệp Quốc thẩm định có 15.500 nạn nhân tử vong. Nhưng theo báo khoa học, The Lancet công bố thống kê mới do Mỹ thực hiện thì số tử vong do virus H1N1 gây ra là 284.000 người chết, đặc biệt là ở châu Phi và Đông Nam Á. Thực tế, con số này có thể lên đến 579.000.
Thưa quý vị, trong một cuộc sống muôn màu, Đức Tam trình bày chủ đề Bình đẳng nam nữ tạo nguồn năng lực mới và giúp phát triển lâu dài.
Cuộc sống muôn màu.
Cuộc đấu tranh chống các bất bình đẳng nam nữ trong giáo dục, việc làm hoặc quản trị doanh nghiệp sẽ tạo ra những nguồn lực mới giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó là nhận định của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD trong một bản báo cáo được công bố ngày 22 tháng 5 vừa qua với tựa đề Bình đẳng giới tính trong giáo dục, việc làm và quản lý doanh nghiệp. Theo Tổng thư ký OECD Angel Gurria, muốn có được tăng trưởng lâu dài, chắc chắn, bền vững và có lợi cho tất cả mọi người, thì cần phải có sự tham gia của cả hai giới. Tạo điều kiện cho phái nam và phái nữ có khả năng tham gia vào các hoạt động ở nhà cũng như ở nơi làm việc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, cuộc sống ấm no hạnh phúc và một xã hội công bằng hơn đối với tất cả mọi người. Báo cáo cho biết, tại các nước thành viên OECD, nhiều tiến bộ đáng kể đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục. Nữ giới chiếm gần 60% trong tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm 2009. Trong nửa thế kỷ qua, trình độ học vấn nâng cao đã tạo ra một nửa mức tăng trưởng tại các nước thành viên OECD. Và mỗi năm học thêm giúp tăng trung bình 9% tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người. Nhưng đồng thời, các tác giả của bản báo cáo cũng lưu ý, nếu muốn khai thác được các đóng góp tiềm tàng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, thì các nước cần phải đạt được những tiến bộ mới. Mặt khác, phái mày râu và phái yếu vẫn tiếp tục có những khác biệt trong việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp. Nữ giới chiếm hơn 75% trong số sinh viên tốt nghiệp khoa học xã hội và y học, trong lúc 70% nam giới có bằng cấp kỹ sư, quản lý sản xuất, xây dựng. Do vậy, OECD cho rằng cần phải tìm ra những phương thức mới khuyến khích nữ giới nghiên cứu và tham gia vào các ngành nghề hiện có đa số là nam giới, những ngành có triển vọng nghề nghiệp tốt hơn và thu nhập cao hơn. Trong lĩnh vực việc làm, theo bản báo cáo, tại các nước OECD, tỷ lệ nhân dụng là nữ giới thấp hơn 13% so với nam giới và phụ nữ dễ chấp nhận làm việc bán thời gian hơn đàn ông. Để khắc phục tình trạng này, OECD nhấn mạnh đến việc mở rộng hệ thống nhà trẻ, tạo các điều kiện làm việc linh hoạt hơn. Về thu nhập, khoảng cách chênh lệch vẫn còn khá lớn trong các nước thành viên OECD. Cùng một loại công việc, lương của phái nữ thấp hơn 16% so với phái nam. Trong các doanh nghiệp, số phụ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo cũng chỉ chiếm có 1/3. Trong hội đồng quản trị, tỷ lệ này chỉ là 10%. Câu hỏi được đặt ra là tại sao những bất bình đẳng này vẫn tồn tại? Có thể một phần là do vai trò của phụ nữ hầu như ít thay đổi trong cuộc sống gia đình. Tại các nước OECD, mỗi ngày phụ nữ làm việc nhà nhiều hơn đàn ông khoảng 2 giờ và đó là những thời gian làm việc không có thù lao. Ở nhiều nước khác, con số này là hơn 5 tiếng. Nhiều nước đã áp dụng chính sách bình đẳng nam nữ trong khu vực công. Điều rõ ràng là chính sách này chỉ có thể được thực hiện nếu như có sự can thiệp tích cực của chính phủ. Do vậy, OECD nhấn mạnh là các chính phủ cần phải can thiệp, hỗ trợ khu vực tư nhân tiến hành các thay đổi. Về phần mình, các doanh nghiệp cần phải xem xét lại văn hóa quản trị, bố trí nhân sự, tạo cơ hội đồng đều cho cả hai phái, qua đó sử dụng tốt hơn các tài năng. Theo hướng này, OECD chủ trương đưa ra những khuyến nghị cụ thể. Báo cáo về bình đẳng giới tính trong giáo dục, việc làm và quản lý doanh nghiệp được đem ra thảo luận nhân cuộc họp hàng năm cấp bộ trưởng của OECD trong các ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Và ngày mai, sau phần tin thời sự, Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 với một điểm báo, tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney về chủ đề dự án hợp tác quân sự Nhật-Hàn trong vòng cung án ngữ Trung Quốc. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. RFI.